thương xót chua, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa cùng anh chị em. Bây giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy. Nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy, thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết ngày nào, giờ nào mình được Chúa gọi về? Anh chị em có biết mình sẽ ra đi như thế nào, cách nào, ra đi ở đâu? Người ta có thể biết được mọi chuyện, nhưng mà có một việc người ta không thể nào biết được, đó là ngày giờ Chúa gọi. Không ai biết được. Và rất nhiều người thắc mắc về vấn đề ấy. Họ cũng đã hỏi Đức Giêsu ngày nào, giờ nào. Đức Giêsu nói ngày giờ đó thuộc về Cha, Cha ta. Khi mà họ hỏi về cái ngày cánh chung của toàn thế giới, nhưng mà mỗi người chúng ta cũng có những ngày cánh chung, có ngày cánh chung của riêng mình. Ngày mà như Đức Maria nhắm mắt lìa đời, mẹ nhắm mắt lìa đời, và Chúa đã đưa mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Đó là một đặc ân dành riêng cho mẹ. Ngoài Đức Giêsu, xác sau 3 ngày an táng trong mồ đã sống lại hiển vinh, đã lên trời, thì loài người của chúng ta chỉ có một người duy nhất là Đức Trinh Nữ Maria đã được hưởng thành quả đầu tiên của ơn cứu độ nơi Đức Giêsu qua cái chết và phục sinh, đó là cả xác và hồn được về trời. Nhưng mà mẹ cũng không biết được ngày nào Chúa gọi mẹ về và như thế nào. Trong tin mừng cũng như là tất cả các sách, không có chỗ nào ghi lại chính xác Đức Mẹ đã về trời ngày nào, giờ nào và như thế nào. Đức Mẹ đã lìa khỏi đời này lúc nào, ở đâu, như thế nào, không có sách nào ghi lại một cách chính xác. Nhưng mà Đức Mẹ cũng không thể biết được. Nhưng mà Cái điều quan trọng không phải là biết được trước ngày nào mình về trời, biết được trước ngày nào mình được Chúa gọi về, biết được trước ngày nào mình lìa cõi đời này, mình nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đó là sống như thế nào. Sống thế nào thì chết như thế đó. Sống trong thái độ luôn luôn tỉnh thức, như Đức Maria là sống ở trong thái độ sẵn sàng, luôn luôn lắng nghe và làm theo lời Chúa. Thái độ tỉnh thức đó, luôn luôn tỉnh thức để lắng nghe lời của Chúa, để nghe Chúa muốn nói gì, muốn dạy dỗ gì, và mong mắn can đảm làm theo lời Chúa. Điều đó quan trọng hơn là suốt ngày đi thắc mắc khi nào mình chết, chết như thế nào. Khi mình sống một cái tỉnh thức như vậy, sẵn sàng như vậy, như Đức Chính Nữ Maria, thì làm xong nhiệm vụ, Chúa thấy xong rồi, con về con. Dạ vâng, con về với Chúa. Con đã làm xong nhiệm vụ ở trần gian này. Như Chúa Giêsu gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng, mọi sự đã hoàn tất. Chén đắng đã uống đến giọt cuối cùng. Anh chị em nhìn vào cuộc đời mình, cái chén đắng nó còn mà chưa đến giọt cuối cùng. Có những người đau khổ quá, nói là con muốn chết, chưa chết được, chén đắng chưa uống hết sao chết. Có những người muốn Chúa cất con về, đau khổ quá, chịu không nổi, chán nản quá, thất vọng quá, chỉ muốn chết thôi cha ơi. Chưa, giờ của ta chưa đến, chén của con chưa cạn, gánh phong trần của con chưa đứt, còn phải đi. Điều quan trọng không phải là lúc nào thì hết Chúa ơi, nhưng mà điều quan trọng đó là Chúa ơi, con phải sống như thế nào để bất cứ giờ nào, phút nào, giây nào và ở đâu mà Chúa gọi con về thì con cũng sẵn sàng. Vâng, con đây, lạy Chúa. Theo Phúc Âm Thánh Matthew thì việc canh phòng chờ đợi ngày Chúa đến được giải thích bằng ba dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất là kẻ trộm đến bất ưng ban đêm và người đầy tớ bất trung. Rồi người trinh nữ ban đêm chờ đợi chàng rể đến và các nén bạc phải được sinh lời cho chủ. Lời căn dặn chung của ba dụ ngôn này đó là các con hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết Chúa đến lúc nào. Hãy tỉnh thức vì các con không biết Chúa đến lúc nào. Hãy sẵn sàng vì các con không biết Chúa đến lúc nào. Nếu dụ ngôn thứ nhất mà chúng ta suy niệm hôm nay không nói rõ việc canh phòng ở tại cái gì, thì dụ ngôn thứ hai sẽ giúp chúng ta hiểu ngay ra đó là việc chu toàn sứ mệnh đã lãnh nhận. Việc Chúa trở lại được loan báo trong các dụ ngôn đó là điều chắc chắn, nhưng ngày giờ mà Ngài đến lại không thể biết được. Mà vì không thể biết trước được cho nên cần phải tỉnh thức và căn phòng đợi chờ. Trong nhiều cộng đồng Kitô hữu thời các thánh tông đồ, việc chờ đợi Chúa đến được lưu ý một cách đặc biệt. Chúa đến trong ngày tận thế đã gây nên những phản ứng khác nhau nơi các tín hữu thành Thessalonica. Họ thất vọng vì chờ đợi quá lâu, nên họ lãng quên vì công việc làm, vì ham thích thú vui, thức lâu trầu mỏi, cứ nói sắp đến mà chờ hoài chẳng thấy Chúa đến, rồi bỏ bê công ăn việc làm, chả làm cái gì. Giống như ngày hôm nay, nhiều người cũng nói rằng Chúa sắp đến rồi, cho nên là có một cái hiện tượng ngày hôm nay là nhiều người đã bỏ công ăn việc làm, nhiều bạn trẻ đã bỏ việc học, rồi học nhau lại để chờ ngày Chúa đến, rồi lắng nghe những cái gọi là sứ điệp từ trời. Chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc tới tình trạng này trong thư gửi tín hữu Thessalonica như sau: kẻ thì sống qua ngày không làm lụng gì cả, người thì luôn luôn lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Và bây giờ, qua cái phong trào sứ điệp từ trời, có nhiều người đã lo lắng bối rối về chuyện này. Cái phong trào mệnh danh là sứ điệp từ trời đã xuất hiện từ ngày từ tháng 11 năm 2010 tại châu Âu, và cho đến nay đã được quảng bá hầu như rộng khắp trên toàn thế giới. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe nói hoặc đã từng đọc qua các sứ điệp từ trời. Điều đó ít nhất cũng cho thấy tầm ảnh hưởng và tính chất thu hút của phong trào mới này. Điều đáng nói là có nhiều người đã tin và đang góp phần quảng bá cho các sứ điệp từ trời. Riêng tại Việt Nam, thưa anh chị em, cái phong trào sứ điệp từ trời cũng đang rộ lên như là một hiện tượng đáng quan ngại. Tại nhiều giáo xứ, người ta thấy xuất hiện các hội cầu nguyện mân côi, nhưng thực chất là hội quảng bá các sứ điệp từ trời. Điểm nổi bật của hội này là thái độ chống Đức Giáo Hoàng, và đây cũng là một trong các chủ đề thường gặp trong các sứ điệp từ trời. Nhiều tín hữu đã lỡ đọc các sứ điệp từ trời thì cảm thấy hoang mang vì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không tiếp tục đọc thì sẽ có nguy cơ bị án phạt như các sứ điệp đã đe dọa. Còn nếu tiếp tục thì không biết các sứ điệp sẽ dẫn mình tới đâu. Chúng tôi đã nhận được một bài viết ở trên mạng, một bài nghiên cứu như là sự góp phần soi sáng vấn đề, và cũng để cung cấp ít nhiều tư liệu cho những vị có thẩm quyền hầu có thể thẩm định vấn đề một cách khách quan. Như là có nhiều anh chị em đến hỏi chúng tôi, chúng con có nên đọc hay không, rồi có người thì đưa cho chúng tôi hai cuốn sách in ấn và nói rằng bây giờ người ta truyền bá những cuốn sách này ghê gớm lắm. Cuốn sách thì chẳng có dấu ấn xác nhận của giáo quyền, của giám mục, cho nên những cuốn sách như vậy nó chẳng có giá trị gì cả. Ở đây bài viết đã phân tích những điểm sai lạc về đạo lý trong sứ điệp tìm trời. Xin đọc để chia sẻ cho anh chị em, để chúng ta sáng tỏ vấn đề thay cho câu trả lời mà nhiều người cứ thắc mắc hỏi mãi. Khi nói đến ngày tận thế, đến ngày cánh chung, đến việc Chúa trở lại, như là bài tin mừng hôm nay Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức. Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Nội dung chính của sứ điệp từ trời xoay quanh ba chủ đề chính là cảnh cáo thế giới tội lỗi, kêu gọi ăn năn hối cải, loan báo sự cận kề của biến cố Chúa tái lâm. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì những nội dung ấy cũng chẳng có gì mới lạ và cũng không đi ngược lại với giáo lý chung của hội thánh. Tuy nhiên, thưa anh chị em, nếu tìm hiểu kỹ nội dung cụ thể của các sứ điệp, người ta sẽ thấy lộ ra rất nhiều điểm sai lạc về giáo lý. Điều nguy hiểm ở đây đó là những điểm sai lạc này trộn lẫn với những giáo lý chân thực, tạo nên một cái tình trạng gọi là vàng thau lẫn lộn, khiến cho những ai không tinh ý có thể dễ dàng nhiễm phải nọc độc của chúng. Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn trong việc nêu lên những sai lầm tỏ tường và nghiêm trọng mà thôi. Điểm sai lạc liên quan đến mặt khải: thứ nhất là lập trường duy kinh thánh. Đây là lập trường có nguồn gốc từ phái Tin Lành do Lutero khởi xướng. Cách chung, lập trường này cho rằng chỉ duy mình kinh thánh mới là quy chuẩn của đức tin. Những gì không trực tiếp bắt nguồn từ kinh thánh thì không có giá trị ràng buộc về phương diện đức tin và luân lý. Lập trường này hiển nhiên cũng chối bỏ giá trị quy phạm của thánh truyền, cũng như quyền giáo huấn của hội thánh. Một lập trường như thế đã được thể hiện dưới những hình thức khác nhau trong các sứ điệp từ trời. Chẳng hạn, sứ điệp ngày 25 tháng 12 năm 2010 tuyên bố: bất cứ giáo lý nào không bắt nguồn từ Kinh Thánh mà lại tự cho là có thẩm quyền công bố chân lý thì đều là dối trá. Đây là tội chống lại ta, tức là Đức Giêsu, và là sự chống báng nặng nề đối với ta và Chúa Cha hằng hữu của ta. Rồi ngày 13 tháng 9 năm 2011, với những lời như sau: đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận bất kỳ sự thật nào khác ngoài những điều có trong Kinh Thánh. Thưa anh chị em, hiển nhiên chúng ta thấy rõ ràng đó là một lập trường như thế đi ngược lại với giáo lý của Hội Thánh. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo vốn nhìn nhận Thánh Kinh cùng với Thánh Truyền làm nên một kho tàng đức tin duy nhất. Ngoài ra, đức tin Công Giáo cũng tin nhận Hội Thánh là thầy dạy chân lý, có thẩm quyền chính thức để giải thích những gì chứa đựng trong kho tàng mặc khải. Được chính Chúa Kitô ủy thác cho Hội Thánh. Điểm thứ hai là coi các mặc khải tư ngang hàng với Kinh Thánh. Một sai lầm nghiêm trọng khác của các sứ điệp từ trời đó là coi các mặc khải tư như là có giá trị ngang hàng với Kinh Thánh. Thực ra, việc thẩm định các sứ điệp của bà Maria Divine Mercy có phải là mặc khải tư hay không, đó là điều còn phải xem xét. Tuy nhiên, xem ra bà Maria Divine Mercy đã tự nhận những sứ điệp của mình là mặc khải tư, và thậm chí bà còn coi cái gọi là mặc khải tư này ngang hàng với Kinh Thánh. Trong một số sứ điệp được phổ biến, người ta đọc thấy rằng Chúa Giêsu đã truyền cho bà viết một cuốn sách. Cuốn sách này thực ra không phải do bà viết, nhưng là do chính Chúa viết. Cuốn sách đó có giá trị ngang với Kinh Thánh và là một phần của Kinh Thánh. Lời khẳng định này xem ra đã được lặp lại nhiều lần trong các sứ điệp khác nhau với lời lẽ hơn kém. Chẳng hạn, sứ điệp ngày 12 tháng 11 năm 2010 nói: con phải dồn hết tâm lực để viết cuốn sách. Cuốn sách này sẽ giúp cải biến cuộc đời nhiều người, sẽ cứu rỗi các linh hồn. Và đây là điều đã được báo trước. Đúng vậy, cuốn sách là điều đã được tin báo. Con là người viết, ta là tác giả. Con đừng ngạc nhiên hoặc choáng ngợp, vì đây là một chức vụ thiêng thánh, và con đã được chọn để làm việc này cùng với ta. Con sẽ phải mất 3 tháng để hoàn tất. Ta muốn con xuất bản cuốn sách trên toàn thế giới. Cuốn sách đó phải được phổ biến rộng khắp, đầy sức mạnh và được hàng triệu người tìm đọc, cũng như sách Kinh Thánh vậy. Người viết ra sứ điệp trên đây hẳn đã hiểu không đúng về bản chất của Kinh Thánh, cũng như vị thế của mặc khải tư. Thưa anh chị em, Kinh Thánh là chính lời Thiên Chúa được mặc khải cho con người và được ghi lại dưới tác động linh hứng của Thánh Thần. Do vậy, chính Thiên Chúa là tác giả thực sự của Kinh Thánh. Về phần cái bà Maria Divine Mercy, việc bà tuyên bố cuốn sách bà sẽ viết có Thiên Chúa là tác giả thì cũng đồng nghĩa với việc cho rằng cuốn sách đó được viết ra với ân linh hứng, chẳng khác gì Kinh Thánh vậy. Đây quả là một sự mạo nhận có tính chất phạm thượng. Theo giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, mặc khải công đã nên hoàn trọn cách viên mãn cùng với sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô. Kể từ đây, nhân loại không còn phải trông đợi mặc khải nào khác. Bởi đó, những gì liên quan đến đức tin được Thiên Chúa tỏ bày sau này cho các thánh hay một ai đó thì được gọi là mặc khải tư. Sách giáo lý của Thánh Công Giáo xác định như sau: theo dòng lịch sử, đã xuất hiện những điều gọi là mặc khải tư, một số trong đó được thẩm quyền của Hội Thánh công nhận. Tuy nhiên, những mặt thải đó không thuộc kho tàng đức tin. Chức năng của chúng không phải là cải thiện hoặc bổ sung mặt thải vĩnh viễn của Đức Kitô, nhưng để giúp người ta vào một thời điểm lịch sử nào đó sống mặc khải của Đức Kitô một cách trọn vẹn hơn. Quan niệm sai lạc về cuộc quang lâm của Chúa. Các sứ điệp của bà Maria đều Divine Mercy còn quảng bá một quan niệm hết sức sai lạc về biến cố quang lâm của Chúa. Các sứ điệp này cho rằng sau khi thời kỳ cảnh cáo và thanh luyện kết thúc thì sẽ là thời Chúa Kitô tái xuất hiện trên địa cầu. Tuy nhiên, cuộc tái lâm này chưa phải đánh dấu thời cùng tận của thế giới để rồi khai mào cảnh trời mới đất mới kéo dài đến thiên thu vạn đại. Trái lại, theo sứ điệp của bà Maria Divine Mercy, thời kỳ khai mào cùng với cuộc quang lâm của Chúa cũng chỉ kéo dài 1000 năm. Đó là thời kỳ mà Chúa Kitô cai quản địa cầu và quyền lực Satan bị bứng tận gốc khỏi trần gian. Đây chính là sự mô phỏng lại lạc thuyết ngàn năm vốn đã bị hội thánh phi bác từ xưa. Thuyết ngàn năm này được thể hiện rõ ràng trong sứ điệp ngày 20 tháng 5 2011, có đoạn như sau: nhiều bối rối tồn tại trên thế giới liên quan đến biến cố này. Nhiều người tin rằng cuộc quang lâm của ta chỉ ra rằng thời tận cùng của thế giới đã đến, nhưng không phải như vậy. Thay vào đó, cuộc quang lâm của ta có nghĩa nói về thời kỳ cuối khi Satan và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tạo ra những đau khổ không kể xiết trên thế giới, sẽ bị trục xuất khỏi trái đất trong vòng 1000 năm. Con gái của ta, ta sẽ cai trị trái đất trong 1000 năm. Hãy biết chắc rằng giờ đây ta đang trông coi các biến cố khi chúng xảy ra trên thế giới. Giờ đây ta đã chuẩn bị đường lối cho vương quốc mới của ta trên trái đất, và thời gian đó đã gần đến rồi, gần hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể nhận ra. Hãy hân hoan vì tin tức này sẽ được tất cả mọi người đón nhận. Đau khổ trên thế giới này sẽ chấm dứt. Một nguồn tình yêu và vinh quang để chia sẻ cho tất cả con cái của ta sẽ trào dâng. Thưa chị em, cần lưu ý rằng thuyết ngàn năm này từng bị các vị thánh tiến sĩ thời gian như là Augustino, Thomas Aquino lên tiếng phi bác. Huấn quyền của hội thánh cũng minh nhiên kết án lạc thuyết này, như đã thấy trong sách Giáo lý của hội thánh Công giáo. Anh em chị em, nếu mà có dịp thì chúng ta có thể đọc thêm về bài viết nhận định về phong trào sứ điệp từ trời lấy ở trên trang web trong tên .net. Chúng ta biết được những cái sai lạc đó, vì có nhiều người hoang mang bối rối và cứ hỏi như vậy là như thế nào, rồi còn đi đóng góp phần mình vào việc quảng bá cho những cái sứ điệp sai lạc đó. Thánh Phaolô đã nói rằng kẻ thì sống qua ngày không làm lụng gì cả, người thì luôn luôn lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Sau khi đã nhắc đi nhắc lại cho các tín hữu biết ngày giờ của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, thì Thánh Phaolô đã khuyên họ bằng những lời sau đây: thưa anh em, vì mình không ở trong chỗ tối tăm nên ngày ấy vụt đến với anh em như kẻ trộm. Anh em hết thảy đều là con cái sự sáng, con cái ban ngày, không thuộc về ban đêm hoặc bóng tối, nên chúng ta chẳng phải chết như những người khác. Vậy chúng ta hãy tỉnh thức và điều độ. Tỉnh thức và điều độ, nếu không sẽ giống như là cái người đầy tớ xấu, nghĩ bụng rằng còn lâu chủ ta mới về, rồi bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với bọn say sưa. chủ của tên đầy tớ sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vậy hãy tỉnh thức, và trong thái độ tỉnh thức đó là sống một cách điều độ, sống một cách chừng mực, không chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng. Có những người đã dùng những từ ngữ kinh hoàng, nghe đến sợ hãi về giờ chết và ngày phán xét. Nhưng thưa anh chị em, đây không phải là mục tiêu, là nhân tố thiết yếu của việc canh phòng theo tinh thần phúc âm. Bởi vì việc chờ ngày Chúa đến không phải là lý do gây nên sợ hãi một cách nô lệ cho những người theo Chúa Kitô. Trái lại, đây là lý do của niềm tin cậy, của ước ao, của khát khao và của nguồn vui chan chứa được gặp Chúa. Chúa có thể đến với chúng ta hôm nay và ngày mai như kẻ trộm đến bất ưng vào ban đêm. Chúng ta không dễ gì nhận ra Ngài và đón tiếp Ngài nếu chúng ta không chuẩn bị, không canh phòng và sẵn sàng chờ đợi. Thưa anh chị em, nếu tưởng tượng ta đang mong ước người yêu mình đến, thì có lý do gì để mà phải kinh hoàng, mà phải sợ hãi? Đứa bé đang mong mẹ về chợ, như là tôi ngày xưa còn bé mong mẹ về chợ vô cùng, vì mẹ về chợ là mong có đồng quà, mong có cái bánh đa, mong có một cái trái xoài, trái cóc, trái ổi nào đó. Vì chúng tôi ngày xưa gia đình nghèo, làm gì mà có tủ lạnh để mà dự trữ sẵn trái cây hay đồ ăn trong đó, muốn lúc nào ăn thì cứ mở ra lấy mà ăn, làm gì có. Có mỗi cái gác măng dê ngày xưa gọi là cái trại, để mấy cái thức ăn sáng còn lại thì chưa ăn, chưa còn lại thì tối ăn, mà tối còn lại thì ngày mai ăn. Thế thôi, đâu có dư giả gì mà còn thừa đến bữa ngày mai nữa, ít lắm. Ăn ngày nào hết ngày đó, bữa nào hết bữa đó. Cho nên mong mẹ về chợ, mong cái đồng quà, thú vị lắm thưa anh chị em. Mà nếu đứa bé đó, mẹ tôi dặn là ở nhà quét nhà, ở nhà lau bàn, ở nhà dọn cửa, mà làm xong rồi mẹ về chợ, mẹ sẽ có quà. Mà nếu tôi ở nhà mà tôi làm tròn cái việc mà mẹ tôi giao, rửa chén, quét nhà, rồi thì lau chùi bàn ghế sạch sẽ, thì mong mẹ về để mẹ thưởng cho con mẹ ngoan, đây cái bánh tráng, đây cái bánh đa, ăn đi con. Nhưng mà nếu ngày nào mà tôi ham chơi với đứa bạn, ngày nào mà tôi lơ đãng, hoặc là ngủ quên, hoặc là ham chơi, không có làm cái công việc mẹ giao là rửa chén, lau nhà, quét dọn bàn ghế vân vân, thì lúc mẹ về thì đó là nỗi sợ hãi vì chưa làm tròn nhiệm vụ mẹ giao phó. Này, ở nhà con đã làm những việc mẹ trao chưa? Dạ chưa. Thì lúc đó cái việc mà chờ đợi mẹ về là cái sự lo sợ, là kinh hoàng. Nó nằm ở chỗ đó thưa anh chị em, không nhằm ở cái chỗ mà Chúa đến để gieo sự kinh hoàng sợ hãi cho chúng ta, nhưng mà là do cái cách sống của mình. Lúc mà mình đợi chờ trong cái cách như thế nào? Trong thái độ tích cực lạc quan, hay là trong thái độ tiêu cực bi quan? Thôi Chúa sắp đến rồi, chả cần làm gì, ăn chơi cho nó sướng, bao nhiêu tiền trong ngân hàng rút hết ra chơi cho nó sướng, bao nhiêu đồ tủ lạnh hết ra ăn đi, cũng hết thì kiểu uổng. Còn cái gì mình chưa chơi thì phải chơi cho nó đã đi, kiểu chết thì không nếm được hết mùi đời. Thưa anh chị em, có những người quan niệm như vậy, cho nên họ lao vào cuộc ăn chơi chắc tán kinh khủng sợ hãi, không còn biết đến ngày mai, mà cũng chẳng biết, chẳng nghĩ được đến việc mà Chúa có thể đến bất cứ lúc nào gọi họ. thậm chí mà thấy cái chết trước mắt mà họ cũng còn chẳng sợ. Nên mới có một cái chuyện là có một tai nạn dưới đường, rồi có nhiều người chết. Và khi có nhiều người chết như vậy thì phải mai táng. Thì họ gọi một cái đội mai táng A đến, mà cái đội mai táng B thì cũng biết, dân cũng lao vào, cũng kiếm ăn. Trên hai đội mai táng A và B cùng lao vào kinh doanh trên những xác chết của những nạn nhân bị tai nạn giao thông đang nằm trên đường. Anh Nạp cũng dành cái xác đó về cho mình để mà bán hòm. Rồi hai bên cự cãi qua lại, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi bắt đầu lao vào cuộc chiến. Cái xác nằm đó, người ta đang mong ước được nằm ở trong quan tài, thì họ bỏ cái xác đó và họ lao vào, họ chém chém nhau. Kết quả là kẻ u đầu, kẻ xít trán, và có một anh nhân viên của cái trại hòm A nào đó bị đâm trọng thương và phải đem đi cấp cứu. Thưa anh chị em, cái chết trước mắt đấy mà họ còn chẳng sợ, mà họ không nghĩ rằng có thể đó là mình. Đáng lẽ thấy cái chết đó thì phải lo mà tỉnh thức, lo mà hoán cải, lo mà suy nghĩ rằng ngày nào mình nằm xuống vậy sẽ như thế nào để mà có một cuộc sống nó tốt hơn. Đằng này thấy xác chết như vậy mà lại còn kinh doanh trên xác chết ra, mà giành giật chém giết nhau để mà bán được cái hòm cho những người thân của những xác chết nằm đó, nghĩa là sao thưa anh chị em? Chị nghĩa tán tận lương tâm đến như thế. Và có những người hôm nay thấy những người khác chết một cách rất là dửng dưng. Và có những chuyện đó là cái chuyện của người khác chứ không bao giờ xảy đến với mình. Họ cứ nghĩ rằng mình sẽ sống mãi, họ sẽ cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ làm cái chức vụ đó mãi. Họ không nghĩ rằng một ngày đó họ cũng phải rời bỏ cái chức vụ đó chứ, một ngày nào đó họ có phải về hưu chứ, rồi một ngày nào đó có khỏe mấy thì khỏe cũng phải gối mỏi chân trùn chứ, rồi một ngày nào đó cũng phải nằm xuống và chút hơi thở cuối cùng chứ. Tại sao có lúc mình đang nắm cái chức vụ ngồi ở chức tổng thống, chủ tịch, bề trên, giám đốc hay là cha sở hay là ung trùm bạc quản gì đó, lúc mình đang nắm cái nhiệm vụ đó, đang ngồi chễnh chệ trên cái ngai đó, mình phải biết rằng đấy là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ Chúa trao, chứ chẳng có gì để mà hãnh diện, chẳng có gì để mà nghênh ngang, chẳng có gì để mà vênh vang cả. Một cái trách nhiệm mà nếu mình không làm tròn thì sẽ phải vào nơi khóc lóc nghiến răng, loại trừ và bắt chung số phận với những tên đạo đức giả vì đánh đập đồng bạn và chè chén say sưa vui chơi ở trong cái chức vụ của mình mà không làm tròn cái nhiệm vụ Chúa trao. Đó là thái độ thiếu tỉnh thức. Và khi mình thiếu tỉnh thức như vậy thì Chúa đến bất kỳ giờ nào mình sẽ phải trả lời thế nào trước mặt Chúa. Ta trao cho con làm chủ tịch, làm tổng thống. Ta trao cho con làm cha sở, làm bề trên, làm giám đốc. Ta trao cho con làm nữ tu, làm thầy tu, làm ông trùm bà quản. Cái nhiệm vụ đó con chu toàn chưa? Chu toàn như thế nào? Con có tỉnh thức để mà chu toàn cái nhiệm vụ đó không? Hay là con say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, say men chiến thắng, con hênh hoang, con vênh vang vì cái chức vụ, vì cái vai trò, vì cái địa vị, vì cái vị thế mà con đang nắm giữ. Không những nắm giữ một, còn nắm giữ hai, nắm giữ ba, phải đội hai ba cái mũ trên đầu mới đã, mới thỏa mãn. Ham hố quyền lực, ham hố chức tước, ham hố địa vị, đó không phải là thái độ sẵn sàng. Vì thái độ sẵn sàng là thái độ mà lúc nào cũng có thể buông bỏ được, không ham hố quyền lực, không ham hố chức vị, không ham hố nắm lấy cái gì mình đang có, sẵn sàng buông bỏ tất cả để ra đi vào giờ ta không ngờ, vào ngày ta không biết, vào cách thức ta cũng chẳng đợi. Nếu những người có chức có quyền mà suy nghĩ được như vậy thì có lẽ họ sẽ hành xử những gì họ được trao phó một cách tốt đẹp hơn nhiều, chỉ trong tinh thần yêu thương và phục vụ mà thôi, chứ không phải trong tinh thần của những kẻ ăn trên ngồi chốc, chỉ tay năm ngón rồi hênh hoang vênh vang với cái vai trò, cái vị thế của mình trong xã hội, trong giáo hội, trong đời sống cộng đoàn. Nhờ đức tin mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta trong mọi nơi mọi lúc, nhưng đã nhiều lần ta không biết hoặc vô tình quên Ngài. Để nhận biết được Ngài, ta phải bỏ qua những gì ngăn cách giữa Ngài với chúng ta, phải lắng nghe tiếng Ngài và sống hiệp thông với Ngài. Do đó sự chờ đợi của chúng ta sẽ được thỏa mãn và được thành công. Chúa nói với ta: hỡi đầy tớ trung tín và tốt lành, hãy vào hưởng sự sung sướng của chủ người. Những người mà sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng tỉnh thức thì họ luôn luôn đặt niềm tín thác vào Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Khi mình tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì ngày mà Chúa đến Chúa gọi, ta không có gì là hoảng sợ. Không, đó không phải là ngày kinh hoàng như là bài hát gì đó. Ngày mà Chúa đến, ngày kinh hoàng, ngày con run rẩy, con sợ hãi, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Trong khi con không ngờ thì Chúa đến thúc con, một lời từ giã tất cả để về cùng Chúa. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Chúa gọi mình về trình diện với Chúa vào lúc mình không ngờ, vào giờ mình không biết. Mà có chuyện đó xảy ra hàng ngày, thưa anh chị em. Những chuyến máy bay vừa rồi bị rớt, ai trong những số hành khách ấy mà nghĩ rằng đây là chuyến bay cuối cùng, đây là chuyến bay định mệnh đâu. Họ đang trên đường về sum họp với gia đình mà, đang về mong gặp vợ gặp con sau ngày tháng xa cách đi lao động, đi công tác ở nước ngoài. Vợ con họ đang đóng chờ họ ở phi trường, mà đâu ngờ chuyến bay định mệnh, chuyến bay cuối cùng, nhiều chuyến bay rớt, là mọi người cũng phải sửng sốt ngỡ ngàng. Và đúng cũng là một cái dấu chỉ mà Chúa nhắc nhở mỗi người rằng hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào. Những con tàu định mệnh, những chuyến bay định mệnh, những chuyến xe cuối cùng, có ai nghĩ rằng đó là chuyến xe cuối cùng? Có ai nghĩ rằng đó là con tàu định mệnh? Ghê gớm, sợ hãi thật. Nếu ta không tỉnh thức, nếu ta không sẵn sàng để nhận ra sự hiện diện của Chúa đến với ta từng ngày từng giờ, nhận ra những dấu chỉ, những lời mời gọi của Chúa nhắc nhở ta rằng hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Những chuyện động đất, những cơn sóng thần, những cơn lũ quấn, những tai nạn không ai ngờ vẫn xảy ra hàng ngày hàng giờ khắp nơi trên thế giới, đó là những dấu chỉ, đó là những lời mời gọi ấy. Vậy mà con người ta dường như chỉ lúc đó thì họ nhớ, nhưng rồi sau đó thì về nhà lại quên ngay. Còn nhớ cái ngày 11 tháng 9 năm nào đó, khi mà cái tòa tháp đôi ở Mỹ bị sụp xuống, thì người ta đốt nến, người ta cầu nguyện, người ta tỉnh thức, người ta ăn năn hối cải, người ta sám hối, người ta sửa mình. Nhưng rồi sau đó cuộc sống nhộn nhịp lại kéo đến và người ta dễ quên đi, người ta dễ xóa đi những dấu chỉ ấy. Bao nhiêu là tai nạn xảy ra hàng ngày hàng giờ mà dường như người ta chủ quan hay người ta tự an ủi mình, chưa đến giờ của mình, chưa đến phiên của mình, cho nên cứ chè chén say sưa, cứ vênh vang với những gì mình đang có, cứ chễm chệ trên những ngai nắm bắt, rồi ham hố quyền lực, ham hố danh vọng, ham hố của cải, để hưởng thụ thỏa mãn những khao khát, những ham muốn quyền lực của mình, ham muốn bất chính của mình. Người ta đâu có ngại, đâu có sợ gì đâu, thưa anh chị em. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe một cái chứng nhân sinh con bình an của giáo phận Hưng Hóa. Con tên là Maria Vũ Thanh Tâm, năm nay 25 tuổi. Con ở thành phố Yên Bái, thuộc giáo xứ Quần Hào, giáo phận Hưng Hóa. Con mới kết hôn được 8 tháng và hiện tại con đang mang thai được 3 tháng 10 ngày. Trong thời gian con mang thai được 4 tuần, tức là thai nhi được 1 tháng tuổi, con đã bị ốm và sốt cao tới 39 độ. Con đã rất lo lắng, và khi con đi siêu âm kiểm tra thì bác sĩ nói thai nhi không có hiện tượng gì khác thường, nên hẹn con khi nào thai nhi được 12 tuần 6 ngày, tức là lúc đó tuổi thai được 3 tháng 6 ngày, thì đến viện để kiểm tra siêu âm và làm các xét nghiệm. Con siêu âm thì thai nhi vẫn bình thường, đó là một bé trai. Nhưng khi con lấy máu và nước tiểu để làm xét nghiệm Down test, tức là xét nghiệm để phát hiện dị tật, thì kết quả cho thấy chỉ số Down là rất cao, và đồng nghĩa với việc con của con có thể mắc vào hội chứng Down do biến chứng của lần con bị sốt cao lúc thai nhi được 4 tuần. Bác sĩ có giới thiệu cho vợ chồng chúng con về trung tâm sàng lọc trước sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội để làm xét nghiệm Triple Test khi thai nhi được 16 đến 18 tuần tuổi. Giờ đây con và gia đình con rất lo lắng và hoang mang. Con đã được mọi người và gia đình con đưa đến nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa và làm giờ lòng thương xót mỗi ngày để xin ơn và xin Chúa thương xót đoái thương nhận lời con cầu nguyện. Con chỉ biết xin và phó thác nơi người để xin người ban ân lành cho chúng con. Do con ở quá xa và điều kiện không cho phép để đến gặp cha, xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho con được. Nay con mạn phép hỏi địa chỉ email của cha để gửi thư xin cha khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho chúng con. Con đã xem được những chứng nhân lòng thương xót của Chúa ở khắp nơi, và nhờ lời cầu khấn của cha và cộng đoàn mà nhiều người trên đất nước này cũng như những quốc gia khác đã được Chúa chữa lành, soi sáng, và rất là nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho mọi người. Con tin lắm cha ạ. Khi con xem mọi người kể lại những sự kỳ diệu Chúa làm cho họ, con đã khóc òa lên, và con ước ao Chúa cũng sẽ nhận lời con cầu xin mỗi ngày qua. Cầu xin cho con của con được ơn Chúa che chở và bình an. Con cũng đến nơi tượng mẹ Maria cầu xin mỗi ngày. Cầu xin mẹ chuyển lời cầu của con tới Chúa Giêsu. Thưa cha, vậy con chỉ biết kêu cầu đến cha, xin cha khấn nguyện cho chúng con, cho con của con được bình an, mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. Con sẽ cầu nguyện mỗi ngày thật nhiều để xin Chúa ban ơn cho chúng con. Giờ đây con đang chờ đợi và lo âu từng ngày để chờ đến ngày làm xét nghiệm. Con biết con chưa xứng đáng làm con cái của Chúa, nhưng con tin Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con. Xin cha nhận lời con và khẩn cầu cho con. Lá thư viết vào ngày 1 tháng 7 năm 2014. Sau đó, ngày 3 tháng 7,
Con đã nhận được thư của cha rồi, trong lòng con mừng rỡ không tả xiết vì cha đã nhận lời khẩn cầu của con. Con cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để vượt qua thử thách này. Từ tận đáy tâm can con đã tự nhủ lòng mình: từ nay về sau con sẽ và phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày để xin ơn của Chúa, và không chỉ cầu cho riêng một mình con mà sẽ cầu cho tất cả mọi người có hoàn cảnh con, thậm chí còn đau khổ và nặng nề gấp nhiều lần hơn con. Con sẽ hiệp ý cầu nguyện cho cha trong mỗi giờ làm lòng thương xót mỗi ngày. Con tin cha sẽ vượt qua mọi thử thách và sẽ lại tiếp tục đi rao giảng lòng thương xót Chúa ở khắp mọi nơi, để tất cả chúng con có thêm lòng tin và yêu mến Chúa, được làm chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Vũ Thanh Tâm viết tiếp cho tôi lá thư ngày 16 tháng 7 năm 2014. Thưa cha, ngày mai là ngày đến lịch con đi khám và làm lại xét nghiệm. Giờ đây trong lòng con đang rất hoang mang và sợ hãi cha. Mặc dù con tin và phó thác tuyệt đối nơi Chúa, và ngày nào con cũng cầu nguyện xin ơn của Chúa và của mẹ. Một lần nữa con viết thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thai nhi của con được Chúa che chở và chữa lành, và để con có thêm sức mạnh và lòng tin cậy vững vàng hơn nữa qua lời cầu nguyện của cha. Từ đến ngày 24 tháng 7 năm 2014, Vũ Thanh Tâm viết cho chúng tôi lá thư như sau. Kính thưa cha, vợ chồng chúng con vừa đi xét nghiệm lại tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cha. Kỳ diệu quá cha ơi, như lời cầu nguyện của cha và toàn thể cộng đoàn, vợ chồng chúng con đã được Chúa đoái thương và ban ơn lành. Qua xét nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, con của vợ chồng chúng con không bị bệnh gì cả cha ạ. Tất cả xét nghiệm kết quả đều rất tốt. Quả thật thưa cha, gần 30 ngày qua là bấy nhiêu ngày không chỉ vợ chồng chúng con mà tất cả mọi người trong nhà đều rất lo lắng. Nay thì tất cả mọi điều lo lắng đó đã tan biến hết. Mọi người trong gia đình chúng con đều hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng chúng con. Không biết nói gì hơn. Giờ đây chúng con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa ban cho cha và toàn thể cộng đoàn mọi ơn phúc lành. Chúng con sẽ cố gắng lần chuỗi lòng thương xót Chúa và Chúa Mân Côi mỗi ngày để hợp ý cầu nguyện cùng với cha và toàn thể cộng đoàn cho những người xin khấn nguyện. Con Vũ Thanh Tâm, đứa con được Chúa xót thương thuộc giáo phận Hưng Hóa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, một cái chứng nhân vừa rồi cho ta thấy trải qua những băn khoăn, những lo lắng, những thử thách, đã đợi chờ một cái kết quả. Và khi kết quả đó tuyệt vời thì họ vui mừng và hạnh phúc vô cùng, và họ tin tưởng cậy trông phó thác bao nhiêu thì họ đón nhận được những kết quả tốt lành bấy nhiêu. Chúa mời gọi ta lúc nào cũng tỉnh thức cầu nguyện, và trong thời gian tỉnh thức cầu nguyện ấy, ta cũng bị hoang mang, cũng bị lo lắng, cũng bị thử thách. Chúa thử luyện lòng tin của ta cho nó càng ngày thêm vững mạnh trong thời gian đợi chờ Chúa đến. Vì thế khi mà gặp những khó khăn, khi mà gặp những thử thách, như là Vũ Thanh Tâm viết trong đây, thưa anh chị em, ta kêu cầu lòng thương xót Chúa, ta chạy đến với Đức Mẹ. Và thưa anh chị em, ta không chỉ cầu nguyện một mình, còn cả bao nhiêu người cùng hiệp thông cầu nguyện với ta, nhất là cộng đoàn lòng thương xót Chúa bây giờ ở khắp mọi nơi trên thế giới, hơn 100 nước luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và hiệp thông cầu nguyện trên trang web muoichodoi.info, những cộng đoàn công giáo Việt Nam, những gia đình công giáo Việt Nam rải rác khắp nơi trên thế giới. Hiện thời hơn 100 nước trên thế giới họ vẫn hàng ngày nghe giảng trên trang web muoichodoi.info, vẫn hàng ngày hiệp thông trong những tin tức, trong những lời cầu nguyện, trong những sinh hoạt, trong những chia sẻ, trong chuyến công tác bác ái, họ hiệp thông trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong đau khổ, trong bệnh tật, và họ ân hoan đợi chờ ngày Chúa đến, vì họ đã có niềm tín thác vào Chúa rồi. Khi ta đã tín thác vào Chúa, ta tin rằng Chúa yêu thương ta, ta tin rằng Chúa nói rằng dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta không bỏ rơi bất cứ một linh hồn nào tín thác cậy trông. Khi mà Chúa nói rằng bất cứ ai mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì ngày cánh chung của họ, ngày tận thế cuộc đời của họ, thì Chúa sẽ đến bên họ không phải với tư cách là một thẩm phán, một quan tòa, như là với tư cách là một người bào chữa, một người nâng đỡ, một người chở che, một người bênh vực. Và Chúa nói rằng ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa vậy. Vậy thì còn lý do gì mà mình phải lo sợ, hoảng loạn trong khi chờ đợi ngày Chúa đến? Vì mình đã bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Mình đã luôn luôn tỉnh thức trong thái độ là tín thác rồi, trong thái độ là tin tưởng và phó thác nơi Chúa, và nhất là làm theo thánh ý của Chúa. Thái độ tỉnh thức là như vậy, sẵn sàng là luôn nghe và làm theo lời của Chúa. Làm theo lời của Chúa đó là thực hành yêu thương, thực hành lòng thương xót. Khi tôi thực hành lòng thương xót với anh em của tôi, khi tôi quan tâm chăm sóc với những người nghèo, thay vì đánh đập tứ trai tứ gái, chè chén say sưa, thì tôi dùng số tiền ấy để tôi chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em khó khăn thiếu thốn như tôi hoặc là hơn tôi. Thì cái việc đóng góp chia sẻ ấy là thái độ tỉnh thức. Và những gì ta cho đi thì ta sẽ được nhận lại trong ngày phán xét cuộc đời của ta. Những gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Mà làm cho Chúa thì ta biết rằng Chúa ở đâu thì ta được ở đó. Lòng thương xót của Chúa không muốn loại trừ bất kỳ ai. Chúa nói rất rõ, trừ khi là những người đó cố tình muốn loại trừ khỏi lòng thương xót Chúa, khỏi nước thiên đàng, khỏi hạnh phúc đời sau thôi. Chúa không muốn loại trừ bất cứ một ai, nhưng Chúa cũng tôn trọng tự do của mỗi người, Chúa không ép buộc ai. Nhận thức được điều đó, ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa, bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, và bất cứ giờ phút nào Chúa mời gọi ta ra đi, ta cũng sẵn sàng lạy Chúa: này con đây, vì cả cuộc đời của con đã tín thác vào Chúa, vì cả cuộc đời của con đã cố gắng theo gương mẹ Maria mà làm theo lời Chúa, thực hành lời Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa. Thay vì nhậu nhẹt đánh đập tứ trai tứ gái thì con đã dấn thân quan tâm yêu thương chăm sóc phục vụ mọi người. Thay vì nhậu nhẹt say sưa thì con đã biết dành dụng những tiền tiêu đó để làm công việc bác ái sẻ chia với anh em của con. Như vậy đâu còn gì để mà lo, đâu còn gì để mà sợ. Lúc nào ta cũng sẵn sàng ra đi về với Chúa. Khi Chúa đến, nếu Ngài thấy ta đang làm bổn phận của mình, chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng. Một người làm phận sự của mình dù đơn sơ nhỏ mọn đến đâu, chắc chắn cũng sẽ vui mừng trong ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Lạy Chúa, xin giúp chúng con khám phá ra những lần Chúa đến trong lịch sử, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng con. Chúa đến nơi người anh em chúng con đang sống trong cảnh cùng cực, cần sự giúp đỡ, săn sóc và tình yêu thương của chúng con. Chúa đến trong anh em đang đau khổ tinh thần và thể xác, như người bị cướp đánh, bị bọt, đả thương, bỏ rơi bên lề đường. Chúa đến trong những anh em đang tìm Chúa để gặp được Ngài, tôn thờ và yêu mến Chúa như chúng con. Những người anh em này cần đến chúng con phải trở nên những người đem tin mừng, đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để nhận ra ngày giờ Chúa đến dưới nhiều hình thức khác nhau, để đón tiếp Chúa với niềm hân hoan. Phúc cho đầy tớ nào nếu Chủ về mà còn đang tỉnh thức.
Tâm hồn chúng con xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tận bệnh hoa u buồn khóc than. Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương.